Morning, everyone. Thanks for coming. When I was growing up in Vietnam, this is a long, long time ago. Lúc mình thầy mà đang lớn lên ở Việt Nam, for some reason, I have this when I was graduating from high school. Lúc bắt đầu cái năm cuối cùng của trường trung học. Besides being interested in girls, ngoài ra là thích thích con gái. The one fascination I had back then, một cái mà thầy nhớ lại rất muốn lúc đó, is desire to improve myself. Là muốn được tiến bộ. So I would go to the biggest bookstore in Saigon, Ho Chi Minh City, which is called Saigon back then. Thì thường tới cái tiệm sách mà lớn nhất ở Sài Gòn hồi đó. It's a bookstore that sold French books, sách bán sách sách tiếng Tây. And I would go through, you know, back then the rage was to look at the cartoons. So đó là thích đọc mấy cái sách vẽ hình của nước Tây, Spirou, Tintin, Lucky Luke, all those people. I don't know if you know about those people, those things. Biết thầy còn. You still, if you go to Long Beach Library, Public Library, the main branch in downtown Long Beach. They have some of these French cartoons. They're very, very good. They're still very interesting. I just look at them 10 years ago. I still like them. But anyway, so I would pick up books on self-improvement. I was buying a lot of books on self-improvement. So đó là thích mua những sách mà làm sao mà tự tiến bộ. This desire, this urge to improve myself as a way to be more competitive and to have become a winner, to achieve more in my life, if you will. Hồi đó lúc trẻ là có cái nguyện vọng là muốn tiến bộ nhiều hơn để mình có thể cạnh tranh giỏi hơn, mình có thể thành công hơn. Okay, in my generation, we were big dreams of ourselves. Có những cái mơ mộng rất là lớn lao. And as I get older, I became, of course, more and more resigned with my stupidity, my ineptitude. Càng ngày càng lớn, mới sau này mới thấy là té mình dốt, mình cũng là không có tài cán gì hết, không có sức mới làm được cái gì hết. So throughout, this is actually a drive throughout my entire life. Thực ra, cái nguyện vọng muốn tiến bộ nó không bao giờ thay đổi. Cả cuộc đời thầy đều muốn tiến bộ. I kept on to keep on improving myself. Okay? Not only the thirst for knowledge, also the thirst of, you know, knowing how to do things better. Không phải riêng những cái tri kiến không. Mình muốn thực sự, mình muốn biết những cái bí mật của cuộc đời. I want to know the secrets that people, other people have, and how to, you know, whether it's martial arts, có thể là võ thuật, or maybe business administration, hoặc là làm quản trị xí nghiệp, all those things. They're all interesting to me. Okay, so my entire life, I had this thirst of feeling that I'm not good enough yet. Cuộc đời, mình cảm thấy là mình còn cái ao ước muốn tiến bộ, mình thấy mình chưa đủ, mình chưa phát triển đủ. And it's not until I met my late master, Chinese master, Venerable Shen Hua. Cho tới khi mà thầy gặp được ân sư Ngài Hòa Cố ở Thượng Tiên Hóa. And I learned chan from him. Thầy học thiền với Ngài. And I finally realized I found something that I could pursue, I could work on the rest of my life. who hold the key to what I wanted. Và sau thầy mới khám phá là cái thiền, một cái phương pháp mà thầy giúp thầy hiểu biết được nhiều một cách lâu dài. Okay. Because when you practice chan, the ultimate goal of chan is to help you acquire insights or wisdom if you will. Tại vì cái mục tiêu tối thượng nhất của thiền là để giúp quý vị khai mở cái trí huệ của mình. Okay. Có những cái tâm đắc mà quý vị không thể có được. This is the kinds of attainment that you cannot find in books. Đây là những cái tri kiến, những cái hiểu biết mà quý vị kiếm trong sách không có. It's not something that you can read about. And you say, okay, I read about it, therefore now I know. It's not that kind of knowledge. Cái tri kiến này không phải là tri kiến quý vị đọc từ sách ra mà nó tôi đọc cuốn sách rồi tôi biết là phải cần làm như vậy. Like engineering, you know, they train you how to do engineering, and so you learn from books, you learn from your teachers, and then the majority of your knowledge comes from there. Hay như làm nghề kỹ sư cũng vậy, quý vị học sách từ sách vở ra. Whereas chan is a kind of knowledge, insights that you get that is at a deeper level than the words can express. Nên cái thiền là cái tri kiến, cái trí huệ, những tâm đắc mà quý vị có được mà nó sâu hơn là cái chữ nó có thể diễn tả được. It's the kind of knowledge and wisdom and insights that words cannot express, fail to express. Đó là những cái hiểu biết mà khi ngôn ngữ không thể diễn tả được. And the fascinating thing about that is that the more you practice chan, the deeper you get. Cái đặc biệt của cái thiền tông, càng ngày cái việc càng tu, thì càng ngày cái việc càng phát triển, cái trí huệ càng ngày nó càng thâm sâu hơn. Okay, so the self-improvement is limitless. Thành cái sự tiến bộ nó vô tận. I repeat, limitless. Nó vô tận. That's what chan is about. Thiền là như vậy đó. Because your potential is limitless. Tại vì cái tiềm năng quý vị đó, nó vô tận. Don't settle for so little. Đừng có nghĩ là mình có được. Don't think that you become a billionaire or trillionaire. Boy, would be so special. Đừng có nghĩ mình giàu, mình thành trọc phú là mình bộ như một người rất rất là đặc biệt. It's nothing yet compared to what you can still achieve. Nó vẫn chưa gì hết. Okay? And that is not just only reserved for people like me. Không phải chỉ riêng cho những người như thầy mới làm được như vậy. You too can have that. You too also have that limitless potential, including children. Không phải riêng thầy không, mà tất cả quý vị đều có cái khả năng vô tận đó. Ngay đứa con nít nó cũng có. Okay? All right. That's all I have for you today. Let's go to lunch. Ngài nói vậy đủ chưa? I mean, it's limitless. We talk about limitless. So we can have lunch and you think about anything is limitless. That's my Dharma talk. Thì ăn trưa cái gì ngồi suy nghĩ tiếp là những cái chuyện vô tận thì từ cái đó là cái lời pháp của thầy tiếp tục đang nói. Okay. How do you get there? Mình sẽ phát triển cái vô tận đó. That's what chan is about. Thiền là như vậy đó. You start first in order to develop those insights, that knowledge, that wisdom. Muốn phát triển cái trí kiến, cái trí huệ đó. You first need a way to develop it. Quý vị cần cái phương pháp để mà phát triển, right? You need to go, you know, you need to learn the proper method. Thì học cái phương pháp đúng. And it turns out that depending on the method you learn, the method determines, limits your potential. Cái phương pháp á, nó hạn chế cái sự thành tựu của quý vị. So for example, if you use meditation is not only unique to Buddhism. Cái thiền không phải là chỉ riêng cho Phật giáo thôi. There are plenty of methods of meditation out there. Có rất nhiều phương pháp để mà thiền. Okay. If you use a non-Buddhist meditation technique, nếu quý vị dùng những phương pháp thiền mà nó không phải là Phật giáo, I name a few for you. If you learn yoga, yeah, quý vị tập yoga, that's a form of meditation. That's non-Buddhist. You learn Tai Chi Chuan, quý vị learn học Tai Chi, là một cái phương pháp thiền. Yes, Tai Chi is a meditation method, by the way. Okay? Even though they move around like that and they move, they jump and they fly and other things, there's a form meditation method. Okay? Or you learn Qi Gong, or quý vị luyện Khí Gong, it's a form meditation. Okay? Those are the major branches. Or you go to India, a lot of the Westerners love to go to India and go to ashrams and learn Hindu meditation methods. Rất có nhiều người Tây Phương thích qua Ấn Độ, tới mấy cái trung tâm huấn luyện thiền của Ấn Độ, bên Ấn Độ giáo đó, học. Thì đó là một cái phương pháp luyện thiền rất là giỏi. It's very good. It's a very good meditation method. What is there, the highest level they can reach? Cái trình độ cao nhất họ có thể đạt được là cái gì? It's eighth samadhi. Cao nhất họ đạt được là bát định. What is eighth level samadhi? It's a very high level. Trust me, it's the highest form of concentration that the non-Buddhist can attain. Đây là một cái trình độ chú tâm mà bên ngoài đạo, bên ngoài Phật giáo đó, họ có thể đạt tới được. This is what the Buddha got to when he became a monk, a left-home person. Đây là trình độ mà Đức Phật đã đạt được because he followed his Indian teachers, tại Ngài theo học mấy cái vị thầy theo Ấn Độ giáo bên kia. And he reached eighth level samadhi, Ngài tới được bát định. Within 2 or 3 years of starting full-time meditation, nội trong 2-3 năm mà Ngài bắt đầu luyện thiền full-time, thì Ngài đạt được bát định, which is very, very good. I can't think of that many people that can reach 8th level samadhi within 3 years of practice. Ít người có thể đạt được như vậy. So he's a very special man, very gifted man. And after 3 years of practicing, 2-3 years of practicing under his Indian teachers, externalist teachers, he realized that he does not solve all his problems. Sau khi tu hành 2-3 năm rồi, Ngài mới khám phá ra 2-3 năm tu đó, nó không giải quyết hết tất cả những vấn đề của Ngài có. What is wisdom? The nature of wisdom is that it helps you solve your problems. That's why it's called wisdom. Trí huệ là cái gì? Trí huệ là cái sự hiểu biết đặc biệt, nó để giúp quý vị giải quyết những vấn đề quý vị có. Bởi vậy mới gọi là trí huệ. So the more you do chant, the more you meditate, càng ngày quý vị càng thiền, càng tu, the more you develop your wisdom, quý vị càng ngày càng phát triển trí huệ quý vị. Therefore, you become a better problem solver. Quý vị trở thành có phát triển khả năng để giải quyết những vấn đề của mình giỏi hơn. Whether it's a problem at home, hoặc vấn đề ở nhà, okay? Or whether the problem is at work, hoặc vấn đề ở ở sở làm, okay? You become better at solving those problems. Quý vị tự động sẽ giải quyết những vấn đề đó giỏi hơn. Most people, by the way, they spend so much of their energy going, especially men and women nowadays, to conquer the world and have a career, make a career, build a career. Đại đa số những quý vị nó bỏ rất nhiều tâm huyết để mà làm luôn, để làm việc. And you excel at that, you become good at that. Quý vị phát triển khả năng rất giỏi. But what happens is most of you fail to develop the wisdom to solve your personal problems at home. Như đại đa số quý vị có giỏi đi nữa mà nhỉ? Okay, you can maybe the most successful businessman out there. Okay, the overwhelming majority of successful businessmen are not happy at home. Những cái đại đa số những cái người mà thành công, thương gia thành công lớn lao nhất, họ ở nhà họ không có hạnh phúc. The proof is that most of these executives and rich people are divorced or have at least a few wives or girlfriends. Cái bằng chứng là đại đa số những cái người đó đó, họ ly dị nhiều lần rồi hoặc có nhiều bồ. Okay? If you're happy, why do you need to change? Nếu quý vị thực sự mình hạnh phúc, tại sao quý vị đổi làm cái gì? Right? Yeah. I just saw someone 57 years old having an 18-year-old girlfriend. Boy, this guy is in trouble. Can you imagine? Anyway, so that kind of wisdom is not based on as far as the Buddhist is concerned, it's not wisdom. Cái mà trí huệ họ để họ xây dựng cái sự nghiệp đó đối với Phật giáo không phải là trí huệ. Whereas Buddhist is not called it's called experience, it's called knowledge, okay, skills, but it's not considered wisdom in Buddhism because you fail to address the most important issue in life, how to become happier. Tại vì đối với Phật giáo cái đó không gọi trí huệ được, tại vì cái gì không giải quyết được, không biết giải quyết vấn đề lớn lao nhất cuộc đời mình là làm sao để mà đạt được cái hạnh phúc. Okay, you ask all of them, everyone, hỏi tất cả mọi người, why do you want to do this? Because I want to be happier. Seems the common answer. Okay, or at least for those who are depressed, because I'm doing this because I don't want to feel as bad as I normally do. So, so that my point here is that the purpose in life, to me, is common to all of us, is we seek happiness. Thì quý vị thấy không? Chúng ta, mục tiêu chung chúng ta, đều mọi người đều muốn hạnh phúc hơn. And that's why you need to find a way to become happier. And chan is a kind of practice will help, will render you happier and happier. Okay. Và cái thiền tông là một cái thiền, một phương pháp mà để giúp quý vị càng ngày càng hạnh phúc hơn. Okay, questions, I thắc mắc gì không? Disagreements, comments, criticism. Perfectly okay, you could criticize me too much, then you don't have to stay for lunch. Người nào mà chỉ trích thầy quá thì không cần phải đi ăn trưa. Okay, all right. So how does the process, why is chan is a better methodology. Tại sao thiền tông là một cái phương pháp nó tốt hơn? Because it's not false claims. Cái này không phải chỉ là nói tuyên bố vu vơ. It's because the Buddha's students did become better. Tại vì Đức Phật, including the Buddha himself, ngay cá nhân Đức Phật cho đến những đệ tử Đức Phật đều nhờ thiền mà trở thành con người hoàn hảo hơn. They all became better men, better women. Whether it's left home person or lay person. Tất cả những người đệ tử của Phật, xuất gia hoặc tại gia, đàn ông, đàn bà, đều tiến bộ hơn. Okay. So, why? Because the essence of Buddhist meditation is goodness. Tại vì cái căn bản của cái khuyết yếu, yếu điểm của Phật và Thiền tông Phật giáo là trở thành lương thiện hơn. You become more honest, you become kinder, you become a better person. Okay? Improvement in Chan Buddhism is equivalent to saying that you become a better person, a nicer, a kinder person. Thành cái sự tiến bộ trên Phật giáo của Thiền tông Phật giáo là nó không phải là nói vu vơ mà thực sự quý vị trở thành con người lương thiện hơn, tốt hơn, từ bi hơn. Okay? That's how you solve your problems. Đó là cách để quý vị giải quyết vấn đề của mình. Okay? You can only solve your problems by rising above it. Cách mình giải quyết vấn đề mình tốt nhất là bằng cách mình vượt qua nó. You find a way to rise above it. Okay? Does it make sense to you? Because if you sit, you stand here and you keep on fighting, it's forever. Like Israelis and the Palestinians, they go like this for 40 years now. It hasn't changed. It's only getting worse. Thì quý vị thấy những người Do Thái với người Palestinian họ cứ đấu nhau hoài. Năm này qua năm họ 40 năm chả đổi thay đổi hết. Okay. You cannot win. You keep on going like this. Okay. And you say, so what if I kill them all? Can you kill them all? The Nazis tried to kill all the Jews, but they couldn't, could they? And the Jews only became bigger. I mean, stronger. Israeli became stronger. Okay? The way to solve your problem again is a better way to rise above it. Okay? So, in Chan, it means that you currently, your level of understanding is right here. You need to go to a high level of understanding, a high level of concentration. That's all what it means. Ý nghĩa về thiền rất giản dị. Khi mà muốn vượt qua nó thì mình giải quyết vấn đề, phải vượt qua vấn đề, vượt cao lên. Mình cho mình nâng mình cao hơn để người ta không có ảnh hưởng mình được nữa. Thì đó là cách giải quyết vấn đề mà hữu hiệu nhất. Okay, so that's why Chan is a method, a practice that will bring about self-improvement continuously. Thành thầy nhắc lại cái thiền tông là cái phương pháp mà quý vị tu luyện và nó khiến quý vị càng ngày càng tiến bộ, nó đồng đều, nó đều. That's why our Chan practice, we encourage our students to meditate every single day. Bởi chúng tôi mới khuyên học trò chúng tôi là mỗi ngày phải thiền. Okay. In order to maintain what they have achieved and then pave the way for further improvement. Mỗi ngày phải thiền để mà duy trì cái mình đã đạt được và mình dọn đường để mình tiến bộ lên. Okay. And if you do that, you will improve both your family life, your personal life, as well as your professional career. Và nếu quý vị làm được như vậy, quý vị sẽ có sự tiến bộ đồng đều về cái cuộc sống cá nhân của mình, giống như cái sự nghiệp của mình. Okay? And you find out for yourself. Quý vị tu hiền thiền, quý vị từ từ quý vị sẽ thấy. Yeah. Personally, people will like you. You get along better with people. Chẳng hạn như về cái tiến bộ cá nhân của mình là mình thấy thoải mái hơn, mình cái sự giao tế với người khác, No, tiến bộ hơn. Okay. And it carries on to your professional life. You go to work and you get along better with your co-workers. Rồi quý vị tới sở thì những cái người đồng nghiệp mình có sự giao tế muốn tiến độ với họ nữa. Okay. You become more productive. Quý vị trở thành có thể có khả năng làm việc nhiều hơn. Okay, you know, we monks and nuns, quý vị biết không? Người xuất gia chúng tôi, our main form of lifestyle here, the temple is meditation. Cuộc sống chúng tôi đó, cái trung điểm nó là thiền. Everything we do is about meditation. Tất cả chúng tôi làm đều là thiền, all day. Okay. And you know, we get up at 4, we start at 4, officially at 4, 4 giờ sáng là bắt đầu làm việc rồi. And we usually don't go to bed until 10, 11, 12, or even sometime later than that. Vì chúng tôi không nghỉ cho tới khi 10 giờ đêm, 11 giờ đêm, 12 giờ đêm, nghỉ còn trễ hơn. It's like that for us. 7 days a week. It's not like you. We don't have weekends. Okay? We can't stop on weekends. Chúng tôi làm việc cả ngày, cả tuần 7 ngày như vậy. Không có như quý vị cuối tuần còn nghỉ đâu. No. You guys go to work 8 hours a day. We work from 4 until 10 or midnight. Quý vị đi làm việc đó, có 8 giờ một ngày thôi, 10 giờ một ngày thôi. Chúng tôi làm việc từ 4 giờ sáng tới 10 giờ đêm, tới 12 giờ đêm. Okay? That we have a lot of energy. It's impossible. Thành ra cái đó cần nhiều cái sức dễ sợ. Okay? And yet we eat less. You know, ít hơn nữa. Afternoon, we normally don't eat. Thường thường sau buổi trưa chúng tôi không ăn. Sau giờ ngọ chúng tôi không ăn nữa. Okay? You after work, you go home and stop by a bar and then you have a beer, have a drink, and go home and have dinner. We don't do that. Okay? Bởi vì sau khi làm việc còn ngừng lại uống ly rượu hoặc là về ăn tối, nhưng tôi không làm chuyện đó. And yet, you continue to work. Why? Because you meditate. Tại vì chúng tôi làm được như vậy tại nhờ cái thiền. Meditation gives you so much energy. Cái thiền nó cho cái vị nó nhiều sức dễ sợ. Okay? That's how we keep up a boy who runs around since 9 o'clock until now screaming his head off. Bởi chúng tôi mới có thể chịu đựng đứa con nít mà nó chạy lui chạy tới cả một từ 9 giờ sáng tới 10 giờ rưỡi rồi nó chạy lui chạy tới, nó hét cả nãy giờ. He doesn't sound like he's tired yet, you notice that? We keep up with him, we're not afraid of him. Thằng nhóc quý vị để nó chạy nãy giờ, nó thấy nó chạy bạch. He's so strong that he kicks you, it hurts. Nó khỏe dễ sợ lắm. And yet we can keep up with him, okay? He takes a nap at 3. In the afternoon, nó ngủ 8 tiếng một đêm, rồi chiều nó còn ngủ thêm một tiếng rưỡi nữa. We don't need to do that, okay? And yet we can keep up with him. We're not afraid of him, you see? Not yet. Okay? So, chan really gives you a lot of energy if you keep up with the regular practice. Tại thế như, thì cái thiền đó, cho quý vị nó nhiều sức dễ sợ lắm. Okay? Nếu quý vị tu thiền đều đều, nó sức nó nhiều, càng ngày sức quý vị nó càng tăng. With the increased energy, your body becomes healthier. Sức quý vị tăng triển tại vì quý vị sức khỏe nó dồi dào hơn. Okay? With that, with you have the proper health, you have the proper energy, that's when your wisdom unfolds. Một khi quý vị có sức, quý vị có cái thân thể quý vị khỏe mạnh hơn, thì lúc đó trí huệ quý vị mới nó mở khai mở được. You know that wisdom is based on a healthy body. Cái trí huệ nó dựa trên cái cơ thể nó lành mạnh hơn. Wiser Buddhists are healthier Buddhists. Những cái người mà bên Phật giáo mà có trí huệ hơn là những người khỏe mạnh hơn. All right. So, so how do you start? How does the process work? Tại làm sao nó chuyện nó xảy ra như vậy? The other Buddhist meditation teachers, even Buddhist meditation has different approaches even. Ngay trên Phật giáo mình cũng có nhiều cái phương pháp thiền khác nhau. It can be divided into major branches. Có hai cái đường lối. One is Hinayana. Một bên là tiểu thừa. The other is Mahayana. Cái kia là đại thừa. Okay. You could claim that the Tibetan could claim that they are Mahayana, but the Tibetan happened as a way to practice, happened to be in between. Như có thể nói là bên Tây Tạng, họ nói là họ đại thừa, thiệt ra họ là giữa tiểu thừa với đại thừa. Vì cái cách họ tu, cách họ dạy. Because of the way they teach is in between. It's not quite Mahayana yet. Phương pháp họ dạy chưa phải là đại thừa. Cao hơn tiểu thừa thì chưa phải đại thừa. This is my personal opinion. I'm sure that Dalai Lama would disagree with me and a lot of his disciples, nearly the disciples would disagree with me, but that's okay. No one believes me anyway. Có thể Ngài Đạt Lạt Lạt Ma sẽ không đồng ý với Thầy, cũng như đệ tử Ngài không đồng ý với Thầy, nhưng đều không sao hết. Thầy không ai tin Thầy anyway, thì đâu có sao. So the Hinayana bên tiểu thừa, the Hinayana, they approach it by mindfulness. Cái cách bên tiểu thừa ta dạy thiền, ta dạy về cái chánh niệm. The Mahayana is the Mahayana approach is the way that's what we call chan. Tiếng tôi ngoài cái đại thừa là cái là tiếng theo chữ Zen đó, Nhật Zen đó, là thiền đó. Là the phương pháp and this is the way we learn from our my late Chinese master, which is Chan Patriarch. Cái phương pháp thầy dạy quý vị chia sẻ cùng quý vị là phương pháp thiền tông của Ngài Tiên Hóa, một cái vị tổ sư dòng khuy ngựa của bên thiền tông đại thừa. So my master is a patriarch of the Wei Yang lineage, which is one of the five, the first major Chan school in Chinese Chan school. Ngài Tiên Hóa khuy ngựa là cái dòng thiền đầu tiên mà lớn mà xưa nhất của bên thiền tông Trung Hoa. Okay, and I happen to believe that the founders, the two Chan masters are very very advanced Chan masters. Hai cái vị thiền sư đó mà ngài Quy Sơn với ngài Ngưỡng Sơn thiền sư là một cái vị tổ sư trình độ rất rất là cao. Okay. So the Hinayana approach based on mindfulness, most of them talk about mindfulness. Bên Nguyên Thủy thì dạy về cái chánh niệm. You can recognize those teachers right away because they often elaborate on mindfulness. Có thể nhận những người thầy ngay lập tức tại họ giảng về cái chánh niệm. Whereas for us Chan people, we don't talk about mindfulness that much. Chúng tôi ít giảng về cái đó. We talk about enlightenment. Chúng tôi dạy về giác ngộ. We talk about a little bit more advanced concepts. Chúng tôi dạy những cái quan niệm, những cái phương pháp nó cao minh hơn. Thì. Okay. So that's that. So because of the different approach, the Hinayana meditation will bring you to four-stage arhatship or Pratyeka Buddha. Thì bởi bên Nguyên Thủy giúp quý vị đạt tới cái trình độ của A-la-hán hoặc Bích Chi Phật, and which is extraordinarily quite extraordinary. Cái trình độ đó rất là quý hóa, rất là hiếm có. Very rare for people nowadays to reach arhatship and Pratyeka Buddhahood. Thời buổi này rất ít người mà đắc được tứ quả La Hán cho tới Bích Chi Phật. Then some of you might be thinking, then why bother talking about going anyway way beyond that Mahayana? Thì có nhiều người có thể, có vài người có thể nghĩ, nếu như khó như vậy, tại sao phải phải dạy về cái giác ngộ với trình độ cao hơn làm cái gì? Huh? Why? The lady back there said, yeah, you are right. I want, as you write the tip of my tongue, I want to ask you that. Huh? Cô sau nói là, ông thầy nói có lý. Đáng là tôi phải hỏi thầy câu đó. Vì thầy hỏi trước. I ask a question, you answer. You ask a question, I answer. Is there a deal? Nếu thầy hỏi, quý vị phải trả lời. Quý vị hỏi, thì thầy phải trả lời. Okay, I ask first. Go ahead. Mistress. Why? You don't know. Okay. Master. Why? You. Yeah, the young man, yes. Do you understand what he said? I think I can guess. He's new, so that's why he has a hard time expressing in eloquent Buddhist terms. Yes? Anyone else? Yes. He says because of the vows, power and the goals are different. You have a much loftier and bigger goals in Mahayana. That's why you're going to end up getting bigger results. He's right. You limit yourself. Quý vị đang tự hạn chế mình. He says, no, I can't do it. It's you saying that. I never said that. You said, no, that's all I can do. Correct? Tại vì sao? Quý vị là người chính tự hạn chế mình. Thầy đâu có hạn chế quý vị đâu. I'm the one who says, you have limitless potential. Các thầy đều nói quý vị là có cái tiềm năng vô tận. But you don't believe it. Nếu quý vị không tin. I said, no, me, limitless? I'm just a poor housewife. Tôi chỉ là mẹ thôi. Tôi chỉ là vợ thôi. Okay? I'd be so happy if I, you know, if I can buy a bigger house. Phải chi mà tôi sống được cái nhà nó bự hơn tí tôi thỏa mãn rồi. Right? Sounds familiar? No? Not true? So what is your dream, ma'am? The lady was shaking her head. Huh? What is your dream? What would make you happy?
I just to know myself better.
Get to know yourself better. That will not make you happy. Trust me. Yes? Sarah, what is your dream?
Oh, my dream?
Mm-hmm. What do you want? What I'm trying to remind all of you this. This is very Mahayana. The Hinayana said, be mindful, be mindful. Okay? Bên tiểu thừa hay là dạy quý vị là phải chánh niệm, giữ chánh niệm. Okay? Be mindful. Okay? Giữ chánh niệm. To the husband, you go home say, you tell your husband, hey, listen, honey, today I learned about mindfulness. And my teacher, meditation teacher said, hey, be mindful, be mindful. So the husband says what? Yeah, be mindful of me, remember? Okay? The point, the mindfulness, okay? Cái chánh niệm, okay? It's a good thing to do. Cái đó rất là chuyện nên làm. But, you should not be satisfied with small goals. Quý vị không nên tự đặt cái mục tiêu nó quá nhỏ. It's not words. Có đâu không phải là chỉ lời nói không? One of the biggest goals, what's one of the biggest goals, one of the biggest attainment you could have, okay, is real wisdom, all-knowing wisdom. Một cái mục tiêu lớn mà trong cuộc đời mình có thể có là cái nhất thiết trí huệ. It's the Buddha's wisdom, cái trí huệ của Đức Phật. It's nothing he doesn't know. Không có gì mà Ngài không biết. You know my late Chinese master, ông thầy của thầy đó. My late Chinese master, cái vị Ngài Tiên Hóa đó, vị ân sư của thầy đó. He never finished high school. Chưa bị học xong trung học hết. You know, in China, they're poor. They don't have high schools. Okay, bên Trung Quốc hồi đó đâu có trung học đâu. There's no high schools. He came from a very poor village. He stopped going to school. He stopped classes at on the 8th grade. Tới lớp thứ 8 là hết rồi. Okay? And yet, he can out-debate the PhD professors. Như là Ngài có thể bàn luận hơn những cái vị mà có tiến sĩ in Buddhism. Okay? He can, this is what impressed the old monk back there a lot. He keeps on telling me about this. Ông thầy ngồi sau, ông thầy thích kể chuyện này. He says, Master Shenhua, he can close his eyes and start reading the entire sutra just like that. Lotus Sutra. Ngài Thiên Hoa, Ngài có thể nhắm mắt lại, thấy Ngài đọc kinh Pháp Hoa. Or Trangama Sutra, đọc cái kinh Lăng Nghiêm. Or the Avatamsaka Sutra, hoặc là đọc cái kinh Hoa Nghiêm. That's incredible wisdom. No? He knows about medicine. Ngài biết về y học. He knows about the Tzu Wei, and he knows about the Chinese have a certain prediction, you know, fortune telling. Okay, those are the worldly things I am prepared to tell you about. But he has such incredible knowledge. I'm so impressed with him because he knows so much about all kinds of knowledge. Tại ngài biết cái trí huệ ngài nó rộng không thể tưởng được. And I know he's no Buddha, mà thầy biết ngài chưa phải là Phật. Okay, he's still quite a ways from Buddhahood. Thầy ngài vẫn còn tu rất nhiều mới thành Phật được. Okay, so we all on our way to acquire more and more knowledge. Chúng tôi tu để mà càng ngày mỗi cái đời càng ngày nó càng có trí huệ nhiều hơn. Okay, it's fascinating that the kind of knowledge and wisdom he has. Cái trí huệ của ngài nó rộng không thể tưởng được. Okay, all right. Any questions? So it's only because he did not set low goals. Đó là tại vì Ngài không đặt những mục tiêu thấp. Because remember, it's like when we go to college, you know, quý vị vào học đại học cũng vậy. He said, when you, as soon as you come in there, what do you do? He said, I want to go for bachelor's, right? Quý vị vào đại học là tự nhiên muốn học, tôi muốn học ra cử nhân. Or some people say, I want to go for a master's degree. Có người muốn học ra bằng master's Vietnamese, master's degree, taxi. Oh, you want to go for PhD? Người muốn học làm tiến sĩ. You set goals, right? And so you get it, you stop. That's a problem with goals. It's once you get to your goals, you stop, because your goal is finite. Khi bị đặt cái mục tiêu mà nó còn thấp, nó còn có giới hạn, thì vì tới đó quý vị sẽ ngừng lại. Whereas in Mahayana, our goals are endless. Cái mục tiêu chúng tôi nó xa dễ sợ. Buddhahood, the Buddha's wisdom is limitless wisdom. Trí huệ của Đức Phật là trí huệ nhất thiết, trí huệ đó là cái gì cũng biết hết, nó vô tận. Nothing he doesn't know. supposedly. I don't know if it's for real, okay? Because I'm not there yet. Thầy chỉ cái đó, thầy chỉ đọc sách, thầy biết nghe nói vậy thôi. Là chỉ có Phật cái gì Phật cũng biết hết đó. Thầy không phải Phật thằng gì, thầy chỉ nghe nói thì tin như vậy thôi. Thầy không biết, okay? But the point here is that Mahayana, why do you want to teach you Mahayana, even though it's very difficult for you to reach the Hinayana attainment levels? And mình trở lại cái câu hỏi vấn đề là tại sao dạy cái gì về Đại Thừa mà mặc dù biết là khó đạt được những kết quả bên Tiểu Thừa. It's because once you get the goals, set the proper goals, một khi cái gì đạt được, đặt thì những cái mục tiêu chính đáng, đúng đắn. What happens is that you will build the foundation to get there. Cái vì một khi đặt mục tiêu đúng rồi, sẽ bắt đầu xây cái nền móng để mà tới đó. The difference between Hinayana meditation, Mahayana meditation is that we help you build much better foundations. Cái sự khác biệt giữa Đại Thừa với Tiểu Thừa ở chỗ là chúng tôi giúp quý vị xây cái nền móng nó tốt hơn. Okay? The big difference in foundations. So the two major differences and hai cái sự khác biệt mà lập tức ngay quý vị thấy ngay lập tức. Thứ nhất, number one is that we build a better foundation, help you better build better foundation. Chúng tôi giúp quý vị xây một cái nền móng nó tốt hơn. Number two, we bring you a lot further. Thứ nhì, chúng tôi sẽ cái phương pháp sẽ dẫn quý vị tới xa hơn nhiều. Because you should not settle for arhatship or practice of Buddhahood. Tại vì chúng tôi tin rằng quý vị không nên ngừng lại ở A-la-hán quả với hoặc Bích Chi Phật quả. Because the Hinayana approach, once they get there, it's very difficult for them to make progress. Một khi bên Tiểu Thừa mà tới tứ quả A-la-hán, họ khó mà tiến bộ, tiếp tục tiến bộ, rất là khó. They really have a hard time progressing. Because the system, their process is to stop at that level. So they don't plan to go any further. That's why they have a hard time progressing anymore. Okay? Tại mục tiêu nó hơi hẹp một tí. Thành không có sức mà tiến bộ tiếp. Không đủ điều kiện để tiến bộ tiếp. In order for them to continue the progress, you know what they have to do? They have to build the foundation again. Họ phải xây cái nền móng. Okay? Which is a very difficult thing to do. Lúc đó khó xây lắm. Very difficult thing to do then. Okay. All right. Any questions or comments before we wrap it up and go to lunch? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Trước khi mình ngừng lại đây đi dùng trưa. Yes. Yes.
This is my first time here.
Yes. Welcome.
I really enjoy the lecture so far.
Thank you.
I still don't understand, about the meditation. Should I set a goal or should I set myself unlimited? Because it seems like, that's different level of meditation to achieve. Mm-hmm. It sounds like, level one, level two, and up to certain level.
Mm-hmm.
So my other question would be how you define each of this level,
mm-hmm.
and what it look like when you're reaching the high level, what is that ability look like?
Mm. Okay, good question. Hôm nay mới tới ông hỏi là tôi chưa biết kia, tôi muốn biết về thiền, muốn học về thiền mà thầy nói chuyện cao vời không? Tôi không hiểu được. That's a fair question. I don't have an answer for you. It's too low. No. Ngoài nó thấp có thể nói thầy trả lời cũng được. I'm kidding. Okay. When you start and want to learn meditation is a good thing. Muốn học thiền rất là tốt. Okay. Is it like when you want to go to college, you want the best school possible, right? Giống như cái việc gửi con mình đi học đại học, muốn gửi tới cái trường học mà đại học mà tốt nhất mình có thể gửi được, right? So same thing. The reason I discern about different meditation, different levels, is to tell you, okay, that should you settle for something less or not? That's the first message. Okay. I assure you that if you want to learn meditation, okay, you follow the way we teach you how to meditate, you will learn meditation the proper way. Okay? You don't have to relearn again. I had to relearn so many times myself. Okay? Thầy nói là nếu học theo phương pháp mình á, thì ông sẽ tiến bộ rất lẹ và ông sẽ không cần học lại. Okay. You will find quicker results through our meditation because it's a little bit harder than the typical meditation approach. Tại sao quý vị có kết quả nhiều hơn những cái phương pháp khác? Tại vì phương pháp nó hơi khó hơn một tí, nó hơi điều, nó hơi đòi hỏi một tí. Okay. For example, our training starts first in helping you build your physical stamina, and that's endurance, go endurance. So the way we train is that we train you to learn to endure the body discomfort incrementally every single day. Every day and day, and you talk to all the people, the other students, they will tell you it hurts, okay? And you learn to endure. Enduring that will render your body healthier. So if every day you endure a little bit more, the way we train you, ask you to train yourself, then every day your endurance increases. You see that? Incrementally. It's that simple. Okay? So my answer to you is, of course, you should learn meditation, and meditation is a very good thing. You can go to any meditation class and teachers and learn, and you get a lot out of it. Okay? Our approach is just like any other approach. It will help you to improve your meditation skills. But our approach in particular is a little bit harder, and therefore it helps you improve a little bit faster than others. There's a price to pay. If you want to improve quicker, you have to pay the price. You want to improve that quickly, slow down. It's perfectly okay too. Okay? Thành ra cái phương pháp của chúng ta tu nó hơi gắt cao hơn một tí, thành kết quả nó lớn hơn một tí, nó lẹ hơn một tí. Nếu quý vị không muốn tu như vậy, thì quý vị vẫn tiến bộ như thế, nó chậm hơn một tí thôi. So it's up to you to decide how fast you want to go. So the method is wide enough for people. It's like the freeways. You can choose any lane you like. The leftmost lane is the fastest one. You can go that way. Okay. So Mahayana, it has many more lanes for you to choose from. That's all it means. All right? So what are different levels? As you improve, it's measured from our perspective in Chan by samadhi levels. Right now, you add people who don't have any samadhi, it's called zero samadhi, they're called scattered, if you will. And you go to first dhyana, second, third, and fourth dhyana. So they're concrete measurements from our perspective of your concentration power. Meditation is develop your concentration power. Okay? Concentration power is that the ability to sustain a thought with extended period of time. and intensity. Duration, intensity. That's what samadhi is about. So it's measured by first dhyana, it's the first level where you actually can sustain your thoughts, okay, for an extended period of time. Right now, for the people, most ordinary people, their thought flies all over. They have no control over that. Whereas with first dhyana, they say, oop, they can concentrate at this point for a while. And then second dhyana, third and fourth, okay, and so on. So for us, it's very concrete. Does it help?
It sounds like that is measured by the ability to concentrate.
That's right.
And how long we can concentrate.
The intensity and how long. It's like a laser. We have a CO2 laser that's 40 watts that we use for our work. We want upgrade, and it cuts a quarter inch plywood. Now we have to upgrade to 60 watts, which cuts much deeper. So that's concentration power right there. Concentration power is the ability to penetrate through the fog. Okay? It's a laser-like penetration of the fog. What fog? The fog of confusion that covers us, that prevents us from seeing, okay, with clarity. Does it help? So meditation is very concrete. You learn to you increase your focus. And if you follow the training, your concentration power increases more and more and more naturally. Okay? Any other question? Does it help? Any other questions? And also in Mahayana, we're not interested only in concentration. Remember, it's insight. Nên đừng quên bên Phật giáo chúng ta thì không phải chỉ là cái định không mà là cái trí huệ. Once you have concentration power, once you develop laser, khi cái vị phát triển cái định lực mình rồi, giống như cái laser vậy. How are you going to use it? That's a major concern in Mahayana. Bên Phật giáo chúng ta, mình thì một khi cái vị phát triển cái định lực rồi, phải biết cách dùng của nó. You cannot abuse it. If you abuse it, you will not make progress. Nếu quý vị lạm dụng nó, thì quý vị sẽ không tiến bộ được nữa. Okay? Yes. We throw darts. Làm sao biết người ta tới trình độ đó? Thế là mình chứng tỏ đoán, ok? Phóng phi tiêu, đoán, ok? I don't know about the other teachers. I can't answer for the other teachers. Thầy không biết, thầy không thể trả lời cho mấy thầy khác. It's my job to recognize where you are, because at each level, you have certain obstructions that need to be addressed. When I was practicing by myself. I didn't have a teacher that I could go every day like these people and say, hey, hi, master, you know, I have this problem. Can you help me solve it? Lúc thầy tu thì tôi cũng một mình thôi. Không có một vị thầy để có thể tới hỏi được. So I had to develop the ability to figure out where I'm at. Thì thầy phải phát triển khả năng mình phải hiểu mình ở đâu đó. Because I realize that at every level there is obstructions. Okay. Tại thầy biết mỗi trình độ nó có cái sự chướng ngại của nó. Okay. So as soon as I move on to the next level of instruction, I research very carefully. Thầy nghiên cứu tiếp, mỗi lần thì nghiên cứu cái sự chướng ngại. So I have an overview of all the obstructions at different levels. So they có một cái địa đồ của tất cả những cái chướng ngại mà mỗi trình độ. As I progress, I say, oh wow, that's it, that's true, that's true, that's true, that's true, that's true. By recognizing myself I teach more people, I recognize more and more, my ability to recognize it become more accurate over time. That's all. It's from necessity, if you will. So the answer to your question is by necessity for myself and for the desire to help others improve. I want to improve myself, therefore I need to know what kind of obstructions I'm facing with and how do I go about resolving it for myself only. Okay? So that's neat right there to recognize where I'm at. And then the other thing is that when I started teaching, that's why I need to recognize where you're at and how to help you resolve your problems at your level. Because mine is only my problem, not yours. And then I help you understand the nature of the obstructions throughout the class up to samadhi level. Does it make sense? So the more you teach, the more you understand how to recognize it. That's all I can tell you. Maybe I'm crazy, maybe I'm not. It's not for sure. It's for you to find out. Because when you reach the next level, you change. Tại vì khi thầy tưởng tượng, nghe được cái từ sự thật là quý vị tự biết đấy. Khi quý vị tiến bộ, mỗi lần tiến bộ quý vị, người quý vị nó thay đổi. Your body changes, your mind changes. Body and mind will improve. Cái thân mình nó tiến bộ, cái tâm mình nó tiến bộ. Does it help? So it varies from teacher to teacher, unfortunately. Okay. And ultimately, you verify yourself. It's not me. You verify it. You know, if I say, oh, you improve, you say, oh no, I feel so much worse than before. I say, oh, whoops, I wasn't looking at you. You see? It's very easy. We are, you know. But that's a fun for both sides. You improve, you feel better. I improve too because I help. I recognize you. I learn, how to help another person, and recognize the lesson from helping the person is like I could extrapolate and help others. So the growth is from both ends as well. Okay, thành sự tiến bộ. Nó giữa thầy và học trò cùng lúc học trò tiến bộ để thấy được người mình thay đổi. Thầy cũng thấy mình có sự tiến bộ giúp người ta học trò tiến bộ được. Okay. And ultimately, from chan perspective, về cái phương diện thiền tông. Okay. Unlike the Hinayana teaching, theo cái tinh thần bên Nguyên Thủy. Okay. In our chan school, in our chan approach, we need to help you improve. Bên cái đại thừa chúng tôi ấy, là chú trọng để giúp quý vị tiến bộ. That's how we improve. Okay? The Hinayana, they don't have the technology to help the students improve. Bên Nguyên Thủy, cái phương pháp mà họ để giúp học trò tiến bộ nó yếu hơn bên đại thừa. Vậy cái đó phải là mục tiêu của họ. The objective in Chan teachers is to help you improve. Nhưng người thầy bên đại thừa, thiền tông á, là mục tiêu họ dạy để giúp quý vị tiến bộ. That's how I understand it. The Hinayana teacher is not doesn't have the same passion, the same goal. Okay. All right. Can we stop here? You can ask. We can go to lunch. Mời quý vị đi dùng trưa.